Phật
Pháp
ứng dụng.
Đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư đại tăng chứng minh. Thưa toàn thể các hành giả khóa tu tập an lạc lần thứ 37 tại tu viện Tường Vân chiều ngày hôm nay, trước khi đi vào buổi lễ chính thức của lễ tổng kết, cho phép chúng con xin được thông qua chương trình với những nội dung như sau: niệm Phật, thông qua chương trình, lý do, giới thiệu chư tôn đức chứng minh, phát biểu khai mạc, báo cáo sơ lược quá trình tu học của năm 2013, phương hướng tu học năm 2014, báo cáo của Ban Ấn Tống, Đạo Tràng Pháp Hoa, cảm tưởng của quý vị Phật tử, lời dặn dò của Thầy Trụ Trì, đạo từ của chư tôn đức, khen thưởng và cảm tạ hồi hướng bế mạc. Đó là toàn thể chương trình đã được thống nhất một cách nhất quán từ chư tôn đức, xin được thông chi để toàn thể đạo tràng cùng rõ biết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại tăng, kính thưa đại chúng, rộn ràng như mọi năm, tu viện Tường Vân lại đón một tháng chạp âm lịch. Tháng chạp bao giờ cũng đặc biệt, vì đó là ngày lễ tổng kết khóa tu đạo tràng của tu viện Tường Vân. Ngày tổng kết để chúng ta có thể nhìn lại những gì đã qua, và chúng ta có quyền tự hào về những gì đã đạt được. Từ ngày khai khóa an lạc cho đến hôm nay đã là lần thứ 37, tức là chúng ta đã đi được 3 năm. 3 năm giống như một đứa trẻ, 3 năm cũng chỉ là bước khởi đầu cho cả một chặng đường dài phía trước. 3 năm cũng là một mốc son kỷ niệm đầy ý nghĩa, là cơ hội cho mỗi bản thân chúng ta nhìn nhận lại quá trình, con đường mình đang đi để hướng tới tương lai. Hôm nay, ngày tổng kết đạo tràng khóa tu an lạc tại tu viện Tường Vân, chúng ta kiểm định lại niềm tin, kiểm định lại giá trị thực tế của những hoài bão và khát vọng trong vòng một năm qua. Do đó, hôm nay, ngày 5 tháng Chạp Quý Tỵ, tức ngày 5 tháng 1, 2014, tại tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, long trọng tổ chức lễ tổng kết quá trình tu học của đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Đó chính là lý do của buổi lễ chiều hôm nay. Chúng con rất là vui mừng và hoan hỷ được sự tham dự chứng minh quang lâm của chư tôn đức. Cho phép chúng con xin được thành kính đê đầu giới thiệu. Chúng con xin được đảnh lễ kính giới thiệu Hòa Thượng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Chủ trì Chùa Tam Bửu, Hòa Thượng Thích Thiện Lạc. Chúng con xin được đảnh lễ kính giới thiệu Hòa Thượng Nguyên Hội trưởng Phật giáo Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Nguyên Hội trưởng Hội Thanh niên Phật tử Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Chủ trì Chùa Nishikaru, Hòa Thượng Taishi. Chúng con xin được đảnh lễ kính giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Chủ trì Chùa Pháp Nguyên, Hòa Thượng Thích Thiện Hữu. Chúng con xin được đảnh lễ kính giới thiệu sự chứng minh của Thượng tọa Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Chủ trì Chùa Liên Trì, Thượng tọa Thích Huệ Minh. Chúng con xin được đảnh lễ kính giới thiệu Đại Đức, Ủy viên Ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ trì tu viện Tường Vân, Đại Đức Thích Phước Tiến. Chúng con xin được kính giới thiệu Đại Đức Giáo Thọ Sư Trường Cao Trung Phật Học Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Đức Thích Phước Nghĩa. Cùng quý chư tôn đức cũng đã có mặt để chứng minh cho buổi lễ tổng kết này, cho phép chúng con đảnh lễ kính giới thiệu chung. Và nhiệt liệt chào mừng gần 4.000 Phật tử ngồi tất cả các giảng đường trong tu viện của chúng ta. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Một năm đi qua, có biết bao nhiêu điều muốn nói, có biết bao nhiêu những niềm vui, lẫn có rất nhiều nỗi buồn trong đó. Tuy nhiên, là một chặng đường đi, thầy trò chúng ta ở tại tu viện Tường Vân này, được sự chỉ đạo của Đại Đức Chủ Trì mà tất cả những khó khăn đấy, tất cả mọi người đã cùng đồng tâm để chúng ta vượt qua được một năm bao nhiêu là thử thách. Giờ phút này, cho phép chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Chủ Trì lên phát biểu khai mạc. Thành kính cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Yoshimizu Daichi, Nguyên Hội trưởng Phật giáo Tịnh Độ Tông, Hội trưởng Thanh niên Phật giáo Nhật Bản và Trụ trì Chùa Nissin Kuchu. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh. Ngưỡng bái bạch Thượng tọa Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Ngưỡng bái bạch toàn thể chư Thượng tọa Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý Phật tử, những hành giả và tất cả các ban làm việc của tu viện chúng ta hiện có mặt nơi đây. Lời đầu tiên xin được gửi lời cầu chúc sức khỏe và cầu chúc cho buổi lễ của chúng ta hôm nay được thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính thưa toàn thể các vị hành giả khóa tu một ngày an lạc. Chúng ta đã trải qua một chặng đường dài với từ khởi điểm cho khóa tu chúng ta là 3 năm. Khóa 3 là chúng ta đã trải qua 1 năm. Hôm nay là cái ngày tổng kết khóa tu một ngày an lạc lần thứ 3 của năm thứ 3, xem như là chúng ta đã vừa tròn 3 tuổi. Với độ tuổi không phải là lớn, nhưng mà với thời gian ấy chúng ta đã biết bao nhiêu khó khăn gian khổ để vượt qua, để có một thành quả như ngày hôm nay. Cho dù thành quả ngày hôm nay, cho dù có khiêm tốn như thế nào, nó cũng đã khẳng định tâm quyết tu học, phấn đấu, sự nỗ lực hết mình của tổ chức cũng như cá nhân chúng ta, sự đóng góp hết sức mình của tất cả các Phật tử gần xa, trong ngoài nước, những người hiện diện cũng như những người không hiện diện đều góp một bàn tay để chúng ta có một tổ chức và duy trì phát huy như thế này. Để đánh giá kết quả cho một năm tu học của chúng ta như thế nào và diễn biến quá trình phát triển của các ban của chúng ta đã cùng làm việc song hành với tổ chức của chúng ta, từ ban Ấn Tống Phật Pháp Ứng Dụng, ban Đạo Tràng Pháp Hoa là tụng kinh thường xuyên và các ban còn lại trong cái tổ chức của chúng ta, thì hôm nay báo cáo lại thành quả của chúng ta đã phấn đấu năm qua như thế nào. Đó là lý do buổi lễ tổng kết hôm nay. A Di Đà Phật.
Chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức Chủ Trì đã phát biểu khai mạc. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể liệt quý vị. Tiếp theo chương trình là bản báo cáo sơ lược về quá trình tu học của đạo tràng Phật tử tu viện Tường Vân, cũng như khóa tu một ngày an lạc dành cho quý vị Phật tử năm 2013, đồng thời đề ra phương hướng tu học cho năm 2014. Xin được trân trọng kính mời quý vị đại diện bộ phận thư ký chúng ta lên báo cáo sơ lược để chư tôn đức và toàn thể quý vị Phật tử cùng liễu tri. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Để điểm lại quá trình tu học năm Quý Tỵ 2013 cũng như đề ra khuynh hướng của chương trình tu học năm 2014, sau đây chúng tôi xin được báo cáo tổng kết về chương trình tu học năm 2013 và khuynh hướng hoạt động diễn ra trong năm 2014. Một, báo cáo tổng kết chung. Trong năm 2013 đã tổ chức được 12 lần tu học với số lượng ban tổ chức dự trù là 2.800 hành giả, nhưng nhu cầu tu học của quý Phật tử ngày càng cao nên số lượng hành giả về tham dự tăng vượt bậc so với lượng dự kiến là gần 3.200 hành giả. Đặc biệt ở khóa tu lần thứ 30 đã có gần 3.500 hành giả đến tham dự, và ở khóa 37 tức khóa tổng kết này với sự hiện diện của hơn 3.700 hành giả, trong đó số hành giả đăng ký trọn năm là 2.500 vị. Và cho đến thời điểm này, tổng kết khóa 3 tức năm 2013 đã thống kê được gần 700 hành giả tham dự trọn 12 khóa trong năm. Về mặt thuận lợi, thứ nhất, được sự quan tâm hướng dẫn tận tình từ đại đức trưởng ban tổ chức, do đó ban thư ký có thể linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh trong khóa tu. Bằng những kinh nghiệm đã có được sau 3 năm tổ chức khóa tu cùng với sự hợp tác từ phía của ban kỹ thuật website mà mọi quy trình đăng ký và quản lý khóa tu được thuận lợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có một số mặt về hạn chế như sau. Thứ nhất, đội ngũ nhân lực của ban thư ký chưa đáp ứng đủ so với số lượng hành giả tham dự. Điều đó dẫn đến đôi lúc chưa giải quyết kịp thời trong việc tiếp nhận hành giả. Hai, đối với hành giả, mặc dù trong nội quy ban tổ chức đã nhắc nhở về vấn đề không dẫn theo trẻ em dưới 13 tuổi, nhưng vẫn còn một vài trường hợp dẫn theo trẻ nhỏ gây mất sự ồn ào, làm ảnh hưởng đến sự tu học của các hành giả khác. Ba, bên cạnh đó, có nhiều vị sau khi nhận thẻ hành giả nhưng không tranh thủ trở về các giảng đường theo sự điều động của ban tổ chức, do đó gây trở ngại cho việc ổn định hội trường. 4. Sau khi kết thúc khóa tu, có một số hành giả đã vô tình hoặc cố ý không gửi trả lại thẻ cho ban tổ chức, do đó gây khó khăn trong việc quản lý và kiểm tra thẻ. 2. Phương hướng trong năm 2014 như sau. Trong năm 2014, ban thư ký sẽ triển khai chương trình quản lý khóa tu bằng hình thức sử dụng thẻ mã vạch, tức là mỗi hành giả sau khi đăng ký sẽ được ban tổ chức gửi một chiếc thẻ có mã vạch. Chứa bên trong mã vạch là thông tin đăng ký cá nhân của quý hành giả khi đến tham dự. Các vị khi đến tham dự chỉ cần soi thẻ vào chiếc máy quét thẻ thì hệ thống sẽ tự động tiếp nhận thông tin từ chiếc thẻ mà các vị đưa vào. Với thời gian máy tự động quét thẻ chỉ diễn ra trong vòng 3 giây. Thông qua một số ý kiến về việc bố trí sơ đồ chỗ ngồi, ban tổ chức sẽ thay đổi các vị trí đó, từ hàng dọc sẽ chuyển thành hàng ngang theo từ trái sang phải. Trong những năm tổ chức các khóa tu, mặc dầu với nhiều sự nỗ lực để hoàn thiện các quy trình tổ chức, nhưng cũng không sao tránh khỏi được sự sai sót. Rất mong những sự đóng góp từ quý hành giả để giúp cho chương trình tu học ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây chúng tôi xin được thông qua chương trình tu học năm 2014 tức năm Giáp Ngọ được tổ chức như sau. Khóa tu lần thứ 38 Chủ nhật ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, tức ngày 23 tháng 2 năm 2014. Khóa tu lần thứ 39, Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm Giáp Ngọ, tức ngày 23 tháng 3 năm 2014. Khóa tu lần thứ 40, Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm Giáp Ngọ, tức ngày 20 tháng 4 năm 2014. Khóa tu lần thứ 41, Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm Giáp Ngọ, tức ngày 25 tháng 5 năm 2014. Khóa tu lần thứ 42, tức Chủ nhật ngày 25 tháng 5 năm Giáp Ngọ, tức ngày 22 tháng 6 năm 2014. Khóa tu lần thứ 43, Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm Giáp Ngọ, tức ngày 20 tháng 7 năm 2014. Khóa tu lần thứ 44, Chủ nhật ngày 22 tháng 7 năm Giáp Ngọ, tức ngày 17 tháng 8 năm 2014. Khóa tu lần thứ 45, Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm Giáp Ngọ, tức ngày 14 tháng 9 năm 2014. Khóa tu lần thứ 46, Chủ nhật ngày 19 tháng 9 năm Giáp Ngọ, tức ngày 12 tháng 10 năm 2014. Khóa tu lần thứ 47, Chủ nhật ngày 17 tháng 9 nhuần năm Giáp Ngọ, tức ngày 9 tháng 11 năm 2014. Khóa tu lần thứ 48, Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm Giáp Ngọ, tức ngày 14 tháng 12 năm 2014. Khóa tu lần thứ 49, Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm Giáp Ngọ, tức ngày 11 tháng 1 năm 2015. Khóa tu lần thứ 50, Chủ nhật ngày 13 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, tức ngày 1 tháng 2 năm 2015. 2. Thời khóa tu học: 6 giờ điểm tâm, 7 giờ sinh hoạt nội quy, 8 giờ thuyết pháp, 10 giờ trì tụng chú Đại Bi hoặc tụng kinh, 11 giờ thọ trai quả đường, 12 giờ chỉ tịnh, 13 giờ 30 xả tịnh, 14 giờ thời khóa sám hối diệt tội, 15 giờ học giáo lý căn bản hoặc pháp đàm, 17 giờ dùng tiểu thực chiều và kết thúc ngày tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì chúng tôi đã trình bày về báo cáo tổng quát của chương trình tu học khóa tu an lạc năm 2013 cũng như khuynh hướng hoạt động cho năm 2014 năm Giáp Ngọ. Và một lần nữa cuối cùng xin kính chúc toàn thể chư tôn đức cũng như toàn thể quý hành giả được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin cảm ơn thầy Tâm Tuệ đã báo cáo về quá trình của ban thư ký tổng kết sự tu học năm 2013 và 2014 sắp đến. Thì như chúng ta thấy, ban đầu dự trù của ban tổ chức chỉ khoảng từ 2.500 đến 2.800 là có thể đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu sự tu học của quý vị. Nhưng vì sự ham thích tu học đó mà số lượng Phật tử đã tăng rất là nhiều, thậm chí có những lần tăng gần 1.000 người so với dự kiến. Do đó mà tất cả mọi thứ ban tổ chức phải vận dụng hết tất cả các công suất thì mới có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu tu học của quý vị. Do đó mà năm tới đây, dựa vào cái công nghệ thông tin mà Đại Đức chủ trì, chúng ta sẽ quản lý cái sự tu học của chúng ta cũng theo cái sự mà công nghệ thông tin đấy, để mà cho tất cả mọi thứ diễn ra một cách là dễ dàng hơn. Tiếp theo xin mời ban ấn tống và đạo tràng Pháp Hoa, chúng ta sẽ lần lượt lên báo cáo những thành quả trong năm vừa qua mà chúng ta đã cống hiến cho việc Phật sự của tại tu viện này. Xin được trân trọng kính mời quý vị đại diện. Xin mời Phật tử tâm nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính thưa quý hành giả. Được sự nhất trí của sư phụ, chúng tôi xin được thông qua tình hình hoạt động của ban ấn tống Phật pháp ứng dụng năm 2013 để chánh pháp được mở mang và giúp cho những người vùng sâu vùng xa có điều kiện nghe pháp, nhằm làm vơi đi niềm đau nỗi khổ do chấp mắc mê lầm, đồng thời tạo duyên lành cho những người có cuộc sống khó khăn, cũng góp phần chia sẻ pháp tín này. Ban ấn tống Phật pháp ứng dụng đã ấn tống cúng dường miễn phí đĩa giảng của thầy suốt nhiều năm qua. Sau đây chúng tôi xin được báo cáo danh sách các nhóm nộp tiền ấn tống từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2013. 1. Hội Tâm Thiện 45.500.000. 2. Nhóm Tâm Phương 40.300.000. 3. Nhóm này xin được giấu tên 35.460.000. 4. Nhóm Tâm Lợi 31.170.000. 5. Nhóm Chiếu Điệp 30.800.000. 6. Nhóm Nguyên Hạnh quận 6 26.440.000. 7. Nhóm Đức Hoàng 26.000.000. 8. Nhóm Diệu Liên 23.975.000. 9. Nhóm Nguyên Hòa 22.270.000. 10. Nhóm Liên Hoa quận 6 20.500.000. 11. Nhóm Phụng Minh 18.950.000. 12. Nhóm Tường Duyên 18.500.000. 13. Nhóm Tường Đoàn 18.070.000. 14. Nhóm Thuận Ngọc 15.360.000. 15. Nhóm Liên Loan 7.400.000. 16. Nhóm Như Thanh 6.200.000. 17. Nhóm Thanh Lực 6.000.000. 18. Nhóm Nguyên Hạnh quận 7 5.500.000. 19. Nhóm Diệu Hương 4.750.000. 20. Nhóm Tâm Huệ 4.021.000. Nhóm Đức Tấn 3.320.000. 22. Nhóm Hiền Ngọc 3.210.000. 23. Nhóm Cụ Chi 3.024.000. Nhóm Diệu Kim 2.870.000. 25. Nhóm Tường Đức 2.500.000. Cộng 25 nhóm 422.045.000. Cá nhân và gia đình 74.560.000. Tổng cộng thu trong năm 496.605.000. Về nhân sự, quý 1 đầu năm ban ấn tống gồm 20 nhóm với 969 thành viên, quý 2 tăng 5 nhóm 472 thành viên. Từ quý 2 đến quý 3 nhóm không giảm nhưng thành viên bị gián đoạn. Quý 4 cuối năm 25 nhóm gồm 1.441 thành viên, trong số này có khoảng 500 thành viên không thường xuyên. Về tài chính, số dư đầu kỳ 6.200.000, thu trong năm 496.605.000, so với năm 2012 cao hơn 20.985.000, chi trong năm 1.061.419.000, trong đó ấn tống chi 501.505.000 gồm các khoản quay phim 261.800.000, đĩa ấn tống 232.405.000, in ấn văn phòng phẩm 7.300.000, sư phụ chi 559.914.000, gồm các khoản đĩa cho khóa tu 322.760.000, đĩa cho Phật tử và quy y 237.154.000, số dư cuối kỳ 1.300.000. Về tình hình thuận lợi, ban ấn tống luôn được sự chỉ đạo của sư phụ và lòng tâm huyết của anh chị em nhóm trưởng, các thành viên gần xa, các cá nhân, các phòng ban, bộ phận in san cùng những gia đình có tấm lòng chia sẻ luôn khắc phục những vướng mắc để được hoàn thành công việc này giao. Lực lượng thành viên dù xa xôi ngăn cách nhưng tấm lòng hy sinh sẽ chia Phật pháp để mọi người, mọi nhà được hạnh phúc theo con đường chánh pháp qua những bài giảng của thầy. Nhờ vậy, ban ấn tống hoàn thành tương đối các mặt công tác thầy giao. Về khó khăn, nhìn chung năm 2013, tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang trong quá trình phục hồi, nhưng chưa thực sự ổn định, kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2013, tăng trưởng kinh tế cao hơn. Mặc dù kinh tế vĩ mô đã ổn định nhưng nhiều khó khăn, thách thức còn hiện hiện, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục gặp khó khăn, các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể phá sản vẫn còn, thu nhập và đời sống của bộ phận người lao động còn nhiều khó khăn. Vì thế mọi hoạt động của ban ân tâm có phần hạn chế nhất định. Qua tình hình trên đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết một lòng, có những giải pháp tích cực và đồng bộ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện kế hoạch phát triển ban ân tâm cho năm 2014 và tạo đà phát triển cho những năm sau. Chính trong những lúc khó khăn nhất cũng chính là lúc phát lộ những tấm lòng xuất sắc vượt trội nhất. Trên đây là thuận lợi và khó khăn chung trong quá trình hoạt động của ban ân tâm. Cuối cùng, xin kính chúc chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, quý hành giả, các phòng ban, các cá nhân, các anh chị nhóm trưởng và thành viên kính mến, vạn sự như ý, vạn sự cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng ta vừa nghe ban ấn tống kinh sách của đạo tràng chùa chúng ta. Nhắc đến tiền là lúc nào cũng ở cái thế giới âm cả. Cho nên đây cũng là một cái sự khó khăn. Nhưng mà giống như Đại Đức Thiện Thuận lúc sáng giảng, chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập thì chuyện gì cũng có thể chuyển hóa được, chứ đừng nói là chuyện tiền nong. Do đó chúng ta còn có sư phụ ở bên cạnh thì chúng ta sẽ tin tưởng rằng ban ấn tống này sang năm sẽ làm việc hiệu quả và tốt đẹp hơn nhiều. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Và tiếp tục xin được thân mời Phật tử Minh Long đại diện cho đạo tràng Pháp Hoa lên báo cáo sơ lược cái quá trình chúng ta tu tập và tụng kinh Pháp Hoa ở chùa. Xin được trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, con Phật tử Minh Long đại diện cùng quý hành giả tu kinh Pháp Hoa cùng quý hành giả tu một ngày an lạc, đầu lành thánh thể chư Tôn Hòa Thượng, chư Đại Đức Tăng Ni cùng hành giả tu một ngày an lạc thân mến. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hôm nay một lần nữa con Phật tử Minh Long được thầy tín nhiệm cho con đứng lên đây thâm bạch nói những lời tu tập kinh Pháp Hoa hoặc tu một ngày an lạc tại trụ xứ tu viện Tường Vân. Thì trong một năm qua trên bước đường tu tập không sao tránh khỏi những điều phiền não và vui vẻ, thì chúng ta cũng lấy đó làm bài học trên bước đường tu học. Tại vì chúng ta nói phiền não là phát bồ đề, thì hôm nay một lần nữa con lại được đứng lên đây thông bạch những lời mặc vào về đây tu tập kinh Pháp Hoa hàng tháng cùng các đạo tràng khác. Nhưng khi về tới đây, mặc dù thầy Phật sự đa đoan, nhưng mà thầy vẫn lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ được coi như hoàn mãn, chúng con rất là hoan hỷ. Và cuối năm sắp hết, bước sang năm mới, con Phật tử Minh Long đại diện quý hành giả tu Pháp Hoa sẽ bước sang năm mới tinh tấn thêm trên bước đường tu học để không phụ lòng của thầy. Và lời sau cùng, con Phật tử Minh Long đại diện quý nam nữ Phật tử hành giả Pháp Hoa cùng hành giả tu một ngày an lạc, đầu thành nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho thầy được pháp thể khinh an, huệ đăng thiền chiếu, chúng sanh dị độ, để thầy dìu dắt cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Lại một lần nữa, con cùng quý hành giả tu Pháp Hoa niệm Phật, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho trụ xứ của thầy ngày một khương ninh, để hàng tháng cho chúng con được về đây tu tập và phá tu an lạc một ngày được thành công mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và trong buổi lễ tổng kết này, vừa rồi chúng ta đã nghe báo cáo của bộ phận thư ký của các ban ấn tống đạo tràng Pháp Hoa. Giờ phút này là phần cảm tưởng đại diện Phật tử của khóa tu An Lạc chúng ta. Xin được trân trọng kính mời Phật tử Huệ Hảo đại diện cho toàn thể quý vị Phật tử dâng lên lời cảm tưởng của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa. Chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch Sư Phụ cùng quý Thầy trong ban tổ chức. Kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu. Trước tiên, Phật tử chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ chư Tôn Đức với lòng tri ân sâu sắc của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi sáng hôm nay, tiết trời se se lạnh như báo hiệu đông sang xuân đến. Một năm nữa lại qua đi, và cũng lại một lần nữa lắng động tâm tư nhìn lại chính mình, xem đã tu học được những gì trong thời gian qua. Im lặng lắng lòng trước ngôi già lam tường vân sừng sững uy nghiêm, khiến cho người Phật tử phải xúc động mà hạ gối tạ lễ với niềm tin vững chắc. Kính bạch chư Tôn Đức, 3 năm qua tu viện Tường Vân là bến đỗ tâm linh của Phật tử chúng con. Chúng con được tắm mình trong những dòng sữa pháp mà chư Tôn Đức đã truyền trao, và được sự bảo bọc với lòng từ bi vô hạn của ân sư Đại Đức Thích Phước Tiến. Kính bạch sư phụ, chúng con như những người cùng tử rong ruổi trong biển khổ trần ai, đã lâu chưa tìm được chính bản thân mình. Nếu không nhờ lòng từ bi vô lượng của Thầy, chắc gì chúng con được an lành trong chánh pháp như hôm nay. Thầy đã vì đạo pháp, vì chúng sanh, trong đó có hơn 3.000 hành giả chúng con là những chúng sanh, Thầy luôn yêu thương, cưu mang, bảo bọc, với dáng uy nghi từ hòa, chứa trang tình đạo vị của Thầy là những bài học vô giá mà chúng con học được từ thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Hương kỳ hoa dị thảo, ngược gió chẳng nghe thơm, đức hạnh người chấn chánh tự tỏa khắp muôn phương. Kính bạch chư Tôn Đức, có lẽ nhờ phước duyên nhiều đời nên khiến chúng con được kết duyên lành quây quần với mái ấm tu viện Tường Vân cùng nhau tu học. Đâu đó chúng con nghe vang lại bài thiền ca, đây là tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Bụt là trăng sáng, pháp là mây bay, tân thăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra chút lây, tâm không ràng buộc tiêu dao tháng ngày. Tăng thân nơi đây đã cho chúng con được khai tâm, mở trí, nghiêm thân tu hành. Trong 3 năm qua, Thầy đã sách tấn cho chúng con trưởng thành hơn trong việc tu tập. Cổ đức có dạy, sinh ra vóc hình là do công ơn cha mẹ, nhưng để có được giới thân huệ mạng là do chư Tôn Đức truyền trao. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Thật vậy, dù không gian vô cùng, thời gian vô tận, nhưng nghĩa ân sư ngàn đời vẫn thấm sâu vào lòng 10 con Phật chúng con. Nhờ lòng từ bi vô lượng, được sự che chở của chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, trực tiếp là ban trị sự Phật giáo huyện nhà cũng như các cấp chính quyền đã hết lòng bảo hộ cho chúng con, chúng tôi được an tâm tu học. Giờ đây Trong buổi lễ tổng kết khóa 3 năm 2013, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh từ quán oai hùng của chư Phật mười phương, chúng con phụ phục đối trước chư tôn đức, bồi hồi xúc động, vạn lần tôn kính và tri ân tăng bảo. Chắp tay con cúi mặt quỳ lạy đó chân như, và chúng con nguyện xin y giáo phụng hành những lời giáo huấn của quý ngài để đền đáp phần nào thâm ân dạy dỗ của chư tôn đức trong muôn một. Hư không còn có ngày mòn, bao lời quẩn thị sắc son muôn đời. Chúng con ngưỡng nguyện tam bảo mười phương chư Phật gia hộ, tu viện tường vân mãi là điểm tựa vững chắc cho chúng con và chúng sanh quay về nương tựa. Và chúng tôi cũng tri ân sâu sắc đến tất cả các ban trong ban tổ chức khóa tu, ban bảo vệ, không ngại mưa nắng luôn bảo vệ an ninh trật tự, giữ xe cộ cho chúng tôi luôn được cảm giác an tâm nên càng tinh tấn tu học. Ban thư ký là một ban rất quan trọng, mọi người không ngại khó khăn làm việc liên tục từ đầu đến cuối khóa, quản lý danh sách chặt chẽ, tạo mọi điều kiện tốt nhất, nhanh nhất để hành giả mau ổn định đạo tràng. Ban hướng dẫn luôn kề vai sát cánh bên quý hành giả, hỗ trợ mọi mặt khi hành giả có nhu cầu, góp phần cho sự ổn định trật tự và trang nghiêm cho đạo tràng tu học. Và không thể không kể hết ơn đối với phòng giữ hành lý luôn túc trực và bảo vệ, giữ gìn hành lý là những tài sản khiêm tốn được mang theo khóa tu. Nhờ thế mà chúng tôi không phải bận tâm về đồ đạc trong suốt quá trình tu học. Ban y tế, tuy các y bác sĩ bận rộn ở bệnh viện, nhưng cũng vì lòng bi mẫn hành hạnh Quán Thế Âm mà dành thời gian quý báu của mình, hy sinh cả nhân lực, tài lực, trở về tu viện Tường Vân, chăm sóc sức khỏe cho mọi hành giả có nhu cầu. Ban trà nước xin nhận nơi chúng tôi lòng biết ơn với những ly nước thấm tình bạn lữ và nghĩa cử cao đẹp của ban vệ sinh môi trường đã tận tụy hết lòng vì công việc, hy sinh cho tổ chức, một hành động đáng quý và trân trọng. Ban nhà trù phải chịu cực khổ suốt mấy ngày đêm liền cho mọi khóa tu, thức khuya dậy sớm, đổ từng giọt mồ hôi để đổi lấy những bữa cơm thấm tình đạo vị cho hơn 3.000 hành giả. Thật là công lao to lớn biết dường nào. Ban hành đường, nhìn ban hành đường truyền những khay cơm đến tận nơi cho chúng tôi, hình ảnh đẹp vô cùng, chúng tôi rất trân trọng biết ơn. Và chúng tôi cũng chân thành tri ân ban trang trí cắm hoa, trang hoàng cho khóa tu thêm rực rỡ và trang nghiêm, đồng thời tri ân những người thầm lặng ủng hộ mì rau đậu củ, giúp hành giả tăng thêm sức khỏe và tinh tấn trong việc tu học. Cuối cùng, không thể không nhớ đến và cảm ơn ban in sang đã cất công và chịu khó in ra những bộ đĩa để chúng tôi khi về nhà có thể ôn nhớ lại những lời giáo huấn của chư tôn đức mà thực hành áp dụng trong cuộc sống. Ban website lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, chụp hình đăng tin, giới thiệu khóa tu với đồng bào năm châu bốn biển, nhằm khích lệ tinh thần tu học của mọi người trong và ngoài nước. Sự dấn thân không cần đền đáp của tất cả các ban, như là những vị Bồ Tát thực hành theo lời Phật dạy, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Một lần nữa, xin nhận nơi chúng tôi lòng tri ân sâu sắc. Chúng tôi xin gửi thông điệp đến tất cả hành giả chúng ta. 3 năm qua chúng ta về tu viện Tường Vân tu học là 3 năm mà sư phụ, quý thầy và các ban trong ban tổ chức dốc hết sức lực, nhân lực và tài lực, hy sinh lo lắng cho chúng ta. Để đáp lại ân tình đó, chúng ta phải tinh tấn tu học và cũng để đạo tràng được trang nghiêm, khóa tu được thành tựu viên mãn, thì mọi hành giả chúng ta cần phải chấp hành nội vi thật tốt, hợp tác với sự hướng dẫn của ban tổ chức thì mới mong đem lại lợi ích cho sự tu hành. Một phần nào đó là tri ân công đức thầy và ban tổ chức. Cuối cùng, chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức dồi dào sức khỏe, pháp thể khinh an, đạo nghiệp miên trường, Phật sự hanh thông, luôn là thạch trụ tầm long để chúng sanh nương tựa tu học giải thoát. Và kính chúc Phật tử trong các bang, quý hành giả luôn tinh tấn tu học, bồ đề tâm kiên cố, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô A Di Đà Phật.
Sau khi đã dâng lời cảm tạ, mời quý vị đại diện chúng ta cùng đứng lên và hướng về chư tôn đức đảnh lễ tri ân ba lạy. Nhất tâm đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng gia tam bái. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Chuông chiều mõ sớm vấn vương, tình thương mở rộng con đường nhân sinh. Có thầy dạy dỗ đinh ninh, từ bi cửa Phật hành trình sáng soi. Là một vị hòa thượng, giờ phút này đến với tu viện đạo tràng của chúng ta là lần thứ hai. Lần trước hòa thượng đã có một buổi chia sẻ với tất cả quý vị trong đạo tràng của chúng con, và hôm nay chúng con lại được chiêm ngưỡng và muốn được lắng nghe những lời chỉ dạy của hòa thượng. Chúng con xin được đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng Josu Miru Taichi có ít lời với toàn thể đạo tràng chúng con trong buổi lễ hôm nay. Thành kính cung thỉnh hòa thượng.
Xin chào tất cả các quý vị. Đầu tiên chúng tôi đọc Nam Mô A Di Đà Phật.
37回目ということで答え。私の年と同じなんです。
Lần này chúng tôi cũng được nghe thầy chủ trì cũng như ban tổ chức có truyền lại cho chúng tôi biết được hôm nay là tất niên cũng như tổ chức cái khóa gọi là tổng kết khóa tu một ngày an lạc lần thứ 37. Mà quý vị có biết không, lần thứ 37 chính là cái tuổi của tôi. Năm nay tôi 37 tuổi.
という数字を出しました。その反対でございます。それが私の来年は74歳でございます。この74年間振り返ってみます。皆さんが中みたいに若々しい そのパワーをもらって、また 50年 あるいは 100年 頑張りたい。かように思ってるのが私の心の中ですが、そうはいけません。
Đó là chúng tôi nói cho quý vị cười để thay đổi một chút không khí. Chứ quý vị cũng đã thấy chúng tôi đâu phải là 37 đâu không ạ. 37 mà ngược lại là sao? Là 73 tuổi. Cho nên là sang năm là tôi là 74 tuổi. Và tôi biết được là độ tuổi của quý vị là sang năm là cũng là coi như là 38. Thì chúng tôi ngược lại là 74. Nói tới 74 tuổi mà chúng tôi hôm nay đứng trước ở đây thấy là già nua rồi, nhưng mà tâm hồn vẫn còn trẻ trung lắm quý vị. Bởi vì trước mặt chúng tôi là gần 4.000 hành giả, biết bao nhiêu cái power, cái sức mạnh của quý vị đã truyền cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi phải sống kéo dài 50 năm nữa để mà truyền bá và thuyết pháp cho quý vị. Thì quý vị thấy rằng 74 tuổi của tôi thì chúng tôi đã tu tập và thông hiểu được cái gì. Nếu mà chúng ta đã thông hiểu hết thì chúng ta đã giác ngộ rồi. Cho nên quý vị cùng với chúng tôi cùng hứa hẹn là chúng ta cần phải tu tập nhiều hơn nữa.
Tôi là
もうこちらにお邪魔して皆さんの元気な姿を拝見したのがもう5年ぐらいになりますか。この間私が振り返っていますと早50年なんですね。その50年前と言いますのはまだまだベトナムの中動乱でございました。ですがその中にトムジャック、テイガン、今日実は英南寺で探検の供養をしてもらいました。参りました。まあ、それでこのような時間が取るかということはこのベトナムに来たということがまだ日本はお正月の3日目ですよ。本当は忙しいんです。ですがこの福々しい住職の顔でもうねこの顔を見たらもう来ないわけにはいかないですよ。
Và quý vị đã biết được rằng chúng tôi đã có duyên lành rất là nhiều đối với tu viện Tường Vân ở đây. Phải nói rằng bây giờ ngẫm đi suy nghĩ lại, chúng tôi không biết tới đây bao nhiêu lần cùng chia sẻ Phật Pháp và cùng gặp Thầy Chủ trì ở đây. Cho nên chúng ta thấy được rằng những cái gì nó đã qua thì nó ở trong quá khứ. Thì những quá khứ đó chúng ta lấy cái đó làm kim chỉ nam để chúng ta có một cái đường hướng phấn đấu cho tương lai, một ngày mai tươi đẹp, tươi sáng sẽ đang hiện hữu và đang chờ đợi của chúng ta ở phía trước. Cho nên nói thời gian nó là một cái khoảnh khắc thiêng liêng và cũng là một trong những cái thứ mà đến rất là nhanh và đi cũng rất nhanh. Nói tới 50 năm như chúng tôi cũng vậy, 50 năm tiếp cận với Việt Nam, chúng tôi đã cảm thấy được rằng thời gian nó dài nhưng mà ngẫm đi suy nghĩ lại nó rất là ngắn ngủi. Thế thành thử ra ở trong cái buổi lễ tổng kết cuối năm ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị một điều: cuộc đời nó là vô thường, nó là ngắn ngủi. Cho nên chúng ta có mạng sống, chúng ta có sức khỏe, chúng ta còn hơi thở cuối cùng thì chúng ta cần phải tu tập trưởng dưỡng và làm thế nào tinh tấn càng nhiều hơn nữa để tiến đến cái con đường đạo giải thoát. Thì bản thân của chúng tôi vừa mới tổ chức Tết ở Nhật Bản cho cộng đồng người Việt Nam cũng như Phật tử người Nhật là mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tôi về Việt Nam. Phải nói là Phật sự đa đoan mà rất là vất vả, rất là mệt mỏi. Nhưng hôm nay gặp gương mặt của Thầy Chủ trì làm như cái sự mệt mỏi là cái sự coi như là đa đoan nó đã biến mất đi hết. Cho nên là hình như là Thầy cũng như là tiếu khẩu mà phước tiến vậy đó. Coi như là Thầy lúc nào cũng cười tươi để đem lại phúc đức cho biết bao nhiêu mọi người.
まず皆さん肩の荷が下りました。肩の荷を下ろすということは心臓の負担を和らげる、これも大切なこと、行の中の一つ。それをこの会でお話できるということを大変私自身も嬉しいでございます。また皆さん後にお顔を拝聴してこうもう100倍そんな嬉しいです。どうぞこの後またしゃべる時間があるようでございますので一応ここで前座でお願いします。お話しして
Và trước khi dứt lời thì là chúng tôi cũng xin chia sẻ đến quý vị một điều là chúng ta trong cái quá trình tu tập để mà chúng ta không có bị ảnh hưởng về tim gan phiền phổi của mình thì quý vị hít thẳng cái vai của chúng ta, hít vai thẳng lên, hít hết tất cả hơi thở và thả vai nhẹ xuống. thì lúc bây giờ làm cho mình sảng khoái và tinh thần nó rất là thư thái trong quá trình chúng ta tu tập một cái khoảng thời gian dài, đó là khóa tu một ngày mà chúng ta vẫn không thấy mệt mỏi do cái sự chúng ta hành trì đúng đắn. Thì trước khi dứt lời thì cũng còn và vài ngày nữa thì chuyển sang năm mới, đó là Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Thì Tết Nguyên Đán chúng tôi cũng sẽ về Việt Nam cùng trồng cây hoa anh đào ở phía Bắc, rồi sau đó chúng tôi sẽ gót chân tại thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tái ngộ vào cái mùa Tết âm lịch này. Xin chúc ban tổ chức, xin chúc chư tăng tu viện Tường Vân, cũng như xin chúc hơn 4.000 hành giả ở đây thân tâm thường lạc, vạn sự như ý nguyện và mọi việc đều hanh thông tốt đẹp. A Di Đà Phật.
Và để tiếp lời đối với Hòa Thượng, thì giờ phút này chúng con cung thỉnh Đại Đức trụ trì tu viện Tường Vân có ít lời để đáp lại tấm chân tình mà Hòa Thượng đã dành cho tu viện và đạo tràng Phật tử. Thành kính cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Chứng Minh. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Và riêng hôm nay là kính bạch Hòa Thượng Yoshimizu Daichi, nguyên hội trưởng Phật giáo Tịnh Độ Tông và hội trưởng Hội Thanh niên Phật giáo tại Nhật Bản. Thật ra một cuộc hạnh ngộ vô cùng quý báu cho toàn thể hành giả và ban tổ chức khóa tu. Chúng con không nghĩ rằng hôm nay có sự hiện diện của Hòa Thượng. Từ khi nhận tin cho đến sự có mặt chưa đầy một giờ đồng hồ, đó là một sự mầu nhiệm mà chúng con đã cảm thấy là được an ủi và khích lệ vào giờ cuối. Kính bạch Hòa Thượng, nhân duyên Hòa Thượng về Việt Nam là do Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương tại Việt Nam ra mắt, và đồng thời có mời Hòa Thượng cũng như bên cạnh là có sư cô Tâm Trí là tiến sĩ ở tại Nhật đã cùng về để tham dự Ban Phật giáo Quốc tế tại Việt Nam. Và Ban Phật giáo Quốc tế muốn mở rộng cái tầm ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Vì vậy, mượn cái chùa Nissin Kuchu là nơi Hòa Thượng trụ trì, làm trụ sở để cho Hội Phật tử Thanh niên Việt Nam ở tại Nhật Bản làm nơi sinh hoạt. Và cũng vì lý do đó mà Hòa Thượng đã đổ đường từ Nhật Bản trở về Việt Nam, và cũng trùng với thời điểm mà ban tổ chức khóa tu chúng ta làm lễ tổng kết. Và cũng đó là cái duyên để chúng ta có cơ hội gặp gỡ Hòa Thượng trong cái buổi tổng kết hôm nay. A Di Đà Phật. Chắc con nghĩ rằng con cũng đã có nhiều đời nhiều kiếp có duyên lành với Hòa Thượng, mà hai người sống trong hai cái hoàn cảnh khác nhau, đất nước khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng lại có một cái tình cảm rất là vô hình. Con không dám để gọi là yêu thương Hòa Thượng, con chỉ có cái cảm giác là kính mến Hòa Thượng từ buổi ban đầu. Nhưng ngược lại là từ ngày ban đầu Hòa Thượng gặp con tại ở Nhật Bản, Hòa Thượng lại dành cho một tình cảm rất đặc biệt, và Hòa Thượng có thể xem con như một người đệ tử, hay là cảm giác như một người con mà Hòa Thượng đã sinh ra. Đây là một cái điều diễm phúc, và cái cảm giác như vậy con mới nghĩ đó là ngoài duyên quyến thuộc Bồ Đề, nó còn là có nhân duyên trong thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp giữa con với Hòa Thượng. Đó cũng là cái duyên lành, con cũng xin kính chúc mừng Hòa Thượng và cho con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hòa Thượng nhận con làm con nuôi à? Các vị đừng nói tôi thấy người sang bắt hoàng làm họ. A Di Đà Phật. Trở lại cái công việc của chúng ta, kính thưa toàn thể quý hành giả và kính thưa tất cả các ban cùng làm việc trong tổ chức tại tu viện Tường Vân chúng ta, phải nói là hôm nay là một cái ngày mà chúng ta chờ trong bao nhiêu tháng qua. Và điều này nó nhằm phản ánh lên cái thành quả tu học cũng như sự đóng góp của chúng ta, những người có mặt và thậm chí những người không có mặt. Để cái tổ chức hôm nay được thành công và có sự hiện diện của các vị như thế này là cả một quá trình cố gắng. Chúng ta nhìn thấy qua các ban báo cáo ở đây. Đầu tiên là ban báo cáo là ban ấn tống Phật Pháp ứng dụng. Cái ban này có cách nay khoảng 7 năm. Và chính vì chỗ đó, những ban này đã thầm lặng để hỗ trợ từ thở ban đầu là những băng cassette. Và hoạt động cho đến ngày hôm nay chuyển sang băng đĩa và nhiều cái công việc khác. Năm rồi báo cáo là khoảng 470 triệu đồng do các Phật tử gần xa trong ban ấn tống để ủng hộ. Và tôi nghĩ rằng năm nay chắc là cái mức độ nó giảm hơn nhiều, bởi vì kinh tế nó suy thoái và tôi nghe người trong kẻ ngoài ai cũng than cả. Và tôi có cảm giác rằng năm nay chắc chừng 200 triệu. Nhưng mà không ngờ khi mà cái kết quả cuối cùng được thông báo, đó là báo cáo là 496 triệu 700 ngàn. Là một con số mà vượt hơn năm rồi là khoảng là 25 triệu. Đây là một con số nói thật sự đáng mừng ngoài tưởng tượng của chúng tôi. Mừng là ở chỗ trong một thời suy thoái kinh tế mà các vị dám chấp nhận nhịn ăn bớt mặt để dành cho một cái công việc Phật sự trong cũng như ngoài nước và trong suốt một quá trình cho đến ngày hôm nay. Đó là một sự hy sinh, cho dù những người có mặt hay không có mặt, tôi đều thay lời cho ban tổ chức cũng như tất cả các hành giả đều trân trọng ghi ân tấm lòng của tất cả các vị đã cùng góp một bàn tay trong cái việc phát triển Phật Pháp trong một năm qua. Mặc dầu cái số chi hơn rất nhiều, nhưng mà với cái số tiền như thế này, với thời điểm này là cũng đã quá. Tôi cảm nhận là như vậy. Cho nên vì vậy, cái thành quả của Phật sự chúng ta ở đây mà có được, chúng ta phải biết rằng còn biết bao nhiêu tấm lòng. Ngoài ban ấn tống Phật Pháp ứng dụng, thì ở đây có một cái ban gọi là ban tụng kinh Pháp Hoa. Khi nói đạo tràng Pháp Hoa, nó không phải là đạo tràng Pháp Hoa theo con đường tu tập của Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta lập ra, mà đây là phần lớn do những Phật tử kính mến kinh Pháp Hoa, có niềm tin kinh Pháp Hoa, đã tự tổ chức thành những cái tập thể để rồi là chuyên đi tụng kinh Pháp Hoa. Mà cái tâm nguyện của những người tụng kinh Pháp Hoa ở đây là phần lớn thấy những chùa mà chuẩn bị xây dựng trùng tu hay là trong quá trình hoạt động đều đem kinh Pháp Hoa để tụng, để mang cái nghĩa là mang công đức để giúp cho tổ chức đó, công trình đó được sớm thành tựu viên mãn. Đây là cũng những tâm nguyện. Thay vì chúng ta đem tiền đóng góp từng bao xi măng, từng ký sắt hay là với nhiều cái phương tiện khác, nhưng ở đây các vị này bằng cả tâm lòng đem hơi sức của mình, tâm nguyện của mình muốn dung bồi cho bất cứ một cái đạo tràng nào có nhu cầu để mà làm nên những cái Phật sự như thế này. Đó cũng là những người lúc nào cũng hết lòng để hỗ trợ. Và cái khởi điểm của tu viện Tường Vân chúng ta, một trong những đạo tràng còn duy trì đến hôm nay là đạo tràng Minh Long. Bên cạnh đó còn ba đạo tràng nữa cũng hôm nay cũng cùng song hành với tổ chức của chúng ta, mà không biết các vị có mặt hay không. Đa phần thì thật sự tôi ít có cơ hội gặp các vị. Các vị chỉ đăng ký và tôi tạo điều kiện cho các vị và về đây sinh hoạt, tu học cũng như tụng kinh. Các vị mang một tâm nguyện để góp phần công đức như vậy, tôi cũng rất là hoan nghênh và tán thán tinh thần các vị. Bên cạnh đó là những người gọi là hỗ trợ cho chúng ta. Mặc dù họ không có mặt trong các khóa tu học, nhưng mà họ cúng dường gạo, mì, tất cả các cái nhu cầu khác, củ đậu hoa trái để góp phần công đức cho cái tổ chức của chúng ta. Xin thưa các vị, chúng ta biết rằng tổ chức chúng ta là một tổ chức phi lợi nhuận. Cái sự tu học của chúng ta hoàn toàn từ sự mà phát tâm, và như lời tôi nói từ cái lúc mà khai khóa, tất cả thầy trò chúng ta về đây chủ yếu là tu học. Vì vậy chỗ ăn chỗ ở rất khiêm tốn và hạn chế. Có những khi ăn cũng cực khổ, nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa cũng là sự hy sinh của biết bao người để chúng ta có một bữa cơm. Vì vậy khi chúng ta về khóa tu, chúng ta ăn cơm phải cúng là vì chỗ đó. Một người cư sĩ Phật tử tự lao động để có chén cơm manh áo, các vị không cần cúng, bởi vì đó là sức lao động các vị bỏ ra và các vị ngồi ăn một cách tự tại. Khi chúng ta về khóa tu, chúng ta ăn một bữa cơm cho dù khiêm tốn, nhưng ở đây nó không xuất phát từ sức lao động của chúng ta, mà từ cái lòng phát tâm của người khác góp vào đây. Vì vậy, ngày các vị về tu học ở tại tu viện, các vị cũng xem như mình một ngày làm tu sĩ. Những nhu cầu của các vị như một người tu sĩ hằng ngày đã thọ hưởng từ đàn na thí chủ. Các vị hôm nay về, các vị thấy rằng bữa cơm chúng ta đạm bạc như vậy, nhưng mà cũng là cái sự đóng góp của biết bao người. Cho nên nhà tu khi ăn cơm cần phải có 5 điều quán nguyện. Trong đó một, kể công nhiều ích của kẻ từ phương xa mang lại. Đó là những cái câu mà nó đánh thức cái lương tâm và đạo đức của những nhà tu hành. Phải biết trân quý những gì người ta góp vào cúng dường. Và vì vậy các Phật tử khi trở về tu học, các vị xem như các vị là một người xuất gia gieo duyên một ngày. Chúng ta về đây chúng ta cũng cách ly với trần duyên bên ngoài. Chúng ta cũng về đây năng nổ trong một ngày tu học theo thời khóa. Chúng ta cũng ăn uống đạm bạc như bao nhiêu tu sĩ khác. Đó là cái cách mà chúng ta đang luyện tập mình như một đời sống xuất gia. Vì vậy chúng ta cũng cần phải thể hiện tâm nguyện của chúng ta trong bữa ăn, để cảm ơn, tri ân tất cả những người đã tạo nên cho chúng ta có một bữa ăn để chúng ta yên lòng tu học. Đó là những điều mà tại sao tu sĩ cần phải cúng, chứ không phải là máy móc để là cái gì cả. Cái giá trị cúng quả đường, nó là một cái không thể thiếu đối với nhà tu. Một nhà tu ăn cơm không có tam đề ngũ quán đó, không có cái đó thì xem như là chúng ta có lỗi với đàn na thí chủ. Cho nên các vị thấy điều đó vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó là các ban về đây để hỗ trợ cho chúng ta, ban hướng dẫn, ban thư ký, ban bảo vệ, ban website, ban công quả, ban trà nước, ban y tế, và thật sự rất là nhiều ban chung góp lại chúng ta mới có một tổ chức này. Chúng ta thấy rằng tổ chức chúng ta là một tổng hợp của biết bao nhiêu tấm lòng, người gần người xa. Tôi nói thật với các vị, những vị y bác sĩ cũng phải là có thời gian, nhưng mà họ thấy cái môi trường tu học của chúng ta trang nghiêm và các vị thể hiện cái sức tu học đẹp, cho nên những vị bác sĩ này cũng muốn góp một phần vào trong đó để tạo nên cái công đức cho cái việc tu học của chúng ta. Vì vậy các vị cũng hy sinh tài lực, hy sinh sức lực của mình để về đây làm việc. Các vị thấy rằng hằng ngày phải làm việc ở tại bệnh viện, rồi vậy mà phải dành thời giờ cho tổ chức của chúng ta. Vì vậy ở đây tôi muốn lưu ý với tất cả những hành giả là ban y tế về đây phục vụ mang cái nghĩa là giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề tạm thời trong ngày chúng ta tu, chứ không phải là chữa trị bệnh miễn phí cho chúng ta. Chúng ta phải có cảm giác đó. Để ví dụ như chúng ta cái gì trong ngày mà chúng ta cần thiết thì ban y tế sẵn sàng giúp cho chúng ta, chứ chúng ta đừng mang cái nghĩa là giống như bệnh lý mà chúng ta phải khai báo để các vị này cấp phát thuốc miễn phí 3 ngày, 5 ngày gì đó theo yêu cầu. Cái này các vị quan hỷ cho ban tổ chức. Và ở đây chúng ta cũng cảm thấy rằng là cũng phải tế nhị để đừng làm khó của những người trong ban y tế. Chúng ta phải hiểu như vậy. Người ta phục vụ nhu cầu của khóa tu theo cái việc gì? Chứ không phải là ở đây là về mà gọi là chữa bệnh miễn phí theo một dạng là một ngày về đây chữa bệnh. Cho nên tất cả các vị nào khi mà xin thuốc mình phải hiểu để đừng làm khó. Và đôi khi chúng ta lại không hiểu, chúng ta trách tôi xin 2 ngày 3 ngày thuốc, tại sao ích kỷ này kia với tôi này kia kia nọ. Các vị đừng suy nghĩ như vậy. Người ta giúp cho mình một lần thuốc uống cũng là ân nghĩa với chúng ta rồi. Chứ đừng có những cái suy nghĩ theo yêu cầu của chúng ta mà đôi khi chúng ta không được nguyện vọng, chúng ta lại có những cái ý không đẹp. Đó là cái vấn đề là tu học vậy chưa tốt. Tôi nói để các vị ý thức từng ban như vậy. Và xin thưa tất cả các vị, khi về đây tu học cũng có những cái vui, cũng có những cái buồn. Và bản thân tôi, sự thật, trước hết tôi cũng xin lỗi với tất cả các vị. Có những khi tôi cảm thấy bị coi như là bức xúc, cho nên có những lúc tôi cũng có những lời trách cứ các vị. Có những khi thẳng thắn, có những lời nó cũng hơi đau. Và vì vậy cho nên các vị ở trong đây thì từng tu học nơi này, chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu những tình huống, thì có những cái vấn đề đó thì các vị cũng hoan hỷ vì kết quả tốt đẹp nhất của cái khóa tu học chúng ta mà tôi phải thực hiện như vậy. Và vì vậy các vị hành giả cũng ý thức được điều này, cũng đừng nên làm cho ban tổ chức phải khó xử trong nhiều tình huống. Xin thưa tất cả các vị, và thành quả hôm nay chúng ta có được, cho dù chúng ta nhận bằng tuyên dương công đức hay là những người nhận cái những cái phần quà của ban tổ chức, tất cả chúng ta đều xứng đáng. Mỗi người có một hoàn cảnh và thời gian khác nhau, Vì vậy ở đây không có mang cái nghĩa quý tiện gì cả, nhưng tạo ra những cái việc mà gọi là bằng tuyên dương công đức để kích lệ, để mà có một cái gì sắc màu trong cái việc tu học của chúng ta. Vì vậy trong khoảng 800 hành giả để nhận được cái phần quà hôm nay, đó là một cái vấn đề đáng mà khen tặng và tán thán cái tinh thần tinh tấn tu học của tất cả các vị gấp đôi năm rồi. A Di Đà Phật. Mặc dầu cái số lượng người nhận bằng tuyên dương công đức khoảng 800, nhưng mà thực tế mời các vị lên đây nhận là chỉ đại diện tượng trưng khoảng 20 người trở lại trong cái số 800 đó. Vì vậy cho nên là những vị đã lên đây nhận bằng tuyên dương công đức tượng trưng rồi, thì phần còn lại những vị mà không có lên đây nhận đó, thì các vị vẫn mang thẻ hành giả của chúng ta. Sau khi Hòa Thượng Đạo Từ xong đó, thì điều hành của MC thì cho các vị xuống ngay tại cái nguyên đường dài của văn phòng để chúng ta từng tự nhận bằng tuyên dương công đức, quà tặng và mọi thứ ẩm thực tại vị trí đó luôn của những vị mà nhận cái bằng tuyên dương công đức. Còn những vị nào mà nhận quà không có trong bằng tuyên dương công đức thì ngồi lại vị trí tại chỗ để ban tổ chức gửi quà đến từng vị một, để chúng ta khỏi có phần sơ suất về việc này. Đồng thời các vị ở các giảng đường của chúng ta, nhất là những giảng đường nữ, phải cảm ơn tất cả những vị nam hành giả của chúng ta, những người an phận nhất trong phá tu, không càm ràm, không nói, không trách, không móc, không gì tất cả. Cũng có thể một vài trường hợp muốn nói mà không biết nói đâu, thành ra ngồi ở dưới cũng chịu, tức là chấp nhận mọi điều mà cũng không có gì gọi là buồn phiền. Trong suốt bao nhiêu năm theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức, đó là một tinh thần hợp tác tu học rất đáng tán dương của quý ông chúng ta. Và vì vậy chiều hôm nay có một sự đặc biệt dành cho hành giả nam, mà các vị hành giả nữ đừng có gọi là phân bì hay là càm ràm. Đó là trong phần quà có hơn các vị hành giả nữ một phần đặc biệt. A Di Đà Phật. Đó là những cái bù lỗ cho sự thiệt thòi của các hành giả nam trong mấy năm qua, nhường cho hành giả nữ trọn vẹn mọi sự ưu tiên nhất. Cho nên ở đây là cái điều đó là ban tổ chức suy nghĩ kỹ lắm á, sắp xếp một cách rồi thấy bất công nhưng mà lại công bằng, về một cái mức độ nào đó bất công mà lại công bằng. Cho nên chúng ta phải thấy tất cả mọi việc ban tổ chức phải suy nghĩ sắp xếp rất kỹ càng để chúng ta có một cái ngày tổng kết như thế này. Vì vậy tôi chỉ thay lời cho ban tổ chức kêu gọi tất cả quý hành giả, những người tham dự cái ngày tổng kết chúng ta hôm nay, hợp tác để chúng ta có một ngày thật vui, thật ổn định, trang nghiêm, và tất cả mọi người đều có một phần quà bình đẳng, chứ đừng có giống như năm rồi thầy quà con đâu, tôi bây giờ biết đâu, tôi giao các vị hết rồi các vị giải quyết đâu, cái vô hỏi quà con đâu, tôi nói còn áo tôi nè. Xin thưa tất cả các vị, và sự thật lời cuối cùng, chúng con cũng rất là tri ân quý hòa thượng là những vị mà đứng ra để mà lãnh đạo cho tại huyện hay là các ban ngành huyện từ trung ương đến địa phương, đã thầm lặng, đã nhiệt tình để giúp đỡ để cho chúng con có những cái khóa tu thật sự ổn định như thế này. Sự ổn định đó cũng nhằm là hòa thượng có những cái lời bảo hộ về mặt hành chánh để giúp cho cái sinh hoạt tụi con thật sự ổn định. Và tôi cũng rất là cảm ơn tất cả quý ban đã hy sinh về đây để nhiệt tình, để cộng tác với ban tổ chức để làm việc cho một cách là tốt đẹp. Và hồi nãy giờ nói quên nói với ban quay phim nữa.
Nói chỗ này chiều quay đang méo không là chết.
Ban quay phim cũng rất là nhiệt tình để đưa những hình ảnh đẹp và cố gắng là cắt tỉa gọt như thế nào để chúng ta có những cái đĩa mà giới thiệu bốn phương. Nó là một niềm tự hào cho tổ chức của chúng ta. Tất cả những việc đó, sự thật các vị thấy rằng khi mà nói chung là như thế đó, chúng ta biết một cái tổ chức thì nó biết bao nhiêu công đoạn và các công việc là như vậy. Và lời cuối cùng, cũng trước thềm năm mới, xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đều sức khỏe an khang, gia đình hạnh phúc, để chúng ta được ổn định kinh tế và nội bộ gia đình, để chúng ta mới có thể tinh tấn tu hành và đóng góp tốt hơn cho Phật Pháp. Và mong rằng khóa tu 2014 chúng ta đã trưởng thành thêm một tuổi, mọi sự hợp tác và tu học của chúng ta càng thể hiện mình là người con Phật có phong cách tu hành tốt và tinh tấn. Và chúc tất cả các vị đều bước sang năm mới đều an lành, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị.
Chúng con xin được tri ân Đại Đức Chủ Trì. Và tiếp tục giờ phút này, toàn thể đạo tràng chúng con hướng về Chư Tôn Đức và cung thỉnh những lời đạo từ quý Ngài. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, có đôi lời đạo từ cho đạo tràng chúng con được ân chiêm công đức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đại Trí, Trưởng Ban Giáo Hội Phật Giáo Tịnh Độ Tông ở Nhật Bản. Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng. Kính thưa Đại Đức Thích Bức Tiến, trụ trì tu viện Thường Vân, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, ủy viên Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hôm nay trở về dự cái ngày tổng kết của khóa tu An Lạc. Chúng tôi vừa nghe báo cáo giữa hai Phật tử nhóm Minh Long là tụng Pháp Hoa, rồi Phật tử Tâm Nguyện đã báo cáo, chúng tôi cũng thâu nhận và chúng tôi cũng thấy rằng trong cái việc tu của mình, mặc dầu nói rằng 3 năm chứ rút lại là đâu 1 năm có 12 ngày, phải không? Rồi 1 năm 365 ngày mà mình tu có 12 ngày, còn 353 ngày có tu không, có ăn lạc hay không? Thật sự ra mà nói thì trong những cái đạo tràng thập niên về trước, chúng tôi giảng ở tổ đình Giác Lâm ở Lạc Long Quân, quận Tân Bình, thấy cuối năm đều có 2 hoặc 5, 3 Phật tử xuất gia. Mà ở đây mình có xuất gia không hay là xuất giá? Thật ra do đó mà thật sự như vậy, hàng năm nó tiến bộ là có những vị đi xuất gia. Thì trước hết rồi chúng tôi khỏi làm mất thời giờ, thứ nhất là đạo tràng Pháp Hoa tụng thì mình phải biết cái ý nghĩa Pháp Hoa. Nó 3 điểm chánh mà là khi ở đây tổ chức lần thứ 4 chúng tôi đã giảng có đĩa đó. Tức là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Chúng ta nhắc lại, vào nhà Như Lai có nghĩa gì à, Minh Long biết không? Không phải mình ngồi trong giảng đường, ngồi trong chánh điện mà vào nhà Như Lai. Ngồi nhà Như Lai có nghĩa là thể hiện được cái lòng từ bi. Lòng từ bi của Đức Phật. Nhớ là Đức Phật không phải thuyết pháp ở cõi Ta Bà, mà 2 thời pháp, 1 thời pháp ở tại Đao Lợi Thiên Cung, để cho Hoàng hậu Ma Gia nghe được cái thời pháp Kinh Địa Tạng đó, thì Hoàng hậu Ma Gia đã thoát khỏi cõi trời và chư tiên cũng thoát khỏi cõi trời, được sanh về cõi Phật. Rồi một cái thời thuyết pháp nữa đó là Kinh Thập Thiện ở dưới Ta Kiệt La Long Dương. Khi Đức Phật thuyết cái bài pháp rồi thì Long Nữ mới có 8 tuổi đã chứng được thần thông siêu sức hơn Ngài Xá Lợi Phất. Do đó là nó làm vào nhà Như Lai có nghĩa là mình thể hiện lòng từ bi, mà chẳng những thương mình mà thương vật vẫn non sông. Do đó mà cái ý nghĩa thứ hai đó là mặc áo Như Lai. Mặc áo Như Lai là không phải mình mặc áo tràng hay là áo hậu hay là thông tràng quý Phật tử. Mặc áo Như Lai có nghĩa là nhu hòa nhẫn nhục. Quý Phật tử về tu một ngày có ai khởi sân hận không? Hay là nhu hòa nhẫn nhục? Thành thử ra mình phải nương với nhau. Nhiều khi thời tiết nóng nực, chị này chị kia huynh đệ ngồi va chạm với nhau, rồi mình cũng có những cái sự mà nói năng như thế nào. Do đó là muốn mặc áo Như Lai là phải nhu hòa nhẫn nhục. Nghĩa thứ ba có nghĩa là ngồi tòa Như Lai không phải lên ngồi cái bàn này, mà ngồi tòa Như Lai có thể Đức Phật dạy là quán không, tất cả là không. Cho nên trong Kinh Kim Cang Phật dạy cái bài kệ cuối Kinh Kim Cang là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển ưng tác, như thị quán, trong tất cả các pháp, cũng như giấc mộng, cũng như điện chốt, cũng như lửa đá nhán, hãy quán như vậy. Và Ngài cũng dạy là tất cả thế gian cái gì nó không thật, phàm sở hữu tướng và thời hư vọng, dầu có hình tướng và cây kim ngọn cỏ, nó cũng là hư dối. Thì đó là nói về ý nghĩa, nói về kinh Pháp Hoa. Khi chúng ta tụng, chúng ta phải hiểu ba ý nghĩa này: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Còn nói về cái đạo tràng mà nãy rước với thầy lên đây niệm Phật, mình niệm Phật, nhớ là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Mình niệm Phật là thấy Phật trong lòng của mình, vì chúng ta, mỗi chúng ta đều có Đức Phật. Khi xưa có thầy trụ trì nuôi con sáo mà nó niệm Phật, mà tới chừng 2 năm sau con sáo nó chết, thầy trụ trì chôn đắp cái mã bên hông chùa. Sau đó thì đúng 49 ngày đã có cây bông sen mọc lên ngay cái mã, thì ông thầy trụ trì cho người ra đào lên thì thấy cái bông sen mọc ngay lưỡi con sáo. Cho nên người ta nói rằng có một con sáo ở chùa bởi nghe niệm Phật bốn mùa quen tai, tập theo nó niệm hàng ngày, A Di Đà Phật chẳng sai chút nào, sáo chết mai táng vườn sao, đó qua một nhánh mọc cao hơn mồ, ai nấy bàn bạc mơ hồ, đào lên quả thật lưỡi khô một cạnh. Ông sáo niệm Phật mà còn mọc bông sen, lẽ mình niệm Phật hoài mà không lẽ thành bông súng đâu, phải không? Cũng không là bông sen lớn, cũng thành bông sen nhỏ, phải không? Cái đó thì mong rằng quý Phật tử chúng ta nên ráng cố gắng tổng kết, là để mình gom lại, mình nhìn lại, mình quán lại coi năm nay mình tu thế nào. Thật sự ra là mặc dầu tam tạng giáo điển, nhưng mà gom lại là có ba cái nghiệp nặng: thân, khẩu, ý. Cho nên lấy cái giới định huệ, do giới mà giữ được cái thân không tạo nghiệp, do định mà không có khởi lên tham, do mình tu học nghe pháp tụng kinh niệm Phật nó có trí tuệ, cũng như có ánh sáng là nó diệt trừ bóng tối. Cho nên chuyển tam độc tham sân si trở thành giới định huệ. Cho nên trước thềm năm mới, dĩ nhiên đời không đạo, đời không hùng dũng, đạo không đời, đạo phải chấm si. Trước khi dứt lời, chúng tôi gửi quý vị hai cái bài thơ: Xuân đời và xuân đạo. Xuân đời, xuân đến thì ta cũng muốn cười, nhưng lòng lại ngán lắm xuân ơi, răng lông tóc bạc da cằn cỗi, vì bởi xuân sang lắm độ rồi, vì bởi xuân sang lắm độ rồi, dẫu cười chưa hẳn đã là vui, trần vui sao lại cho là tục, mới lọt lòng ra đã khóc rồi. Đó là xuân đời. Xuân đạo ta nhớ xuân nào ở mãi ta, thì xuân đạo lý phải đây mà, thân tâm thanh tịnh màu xuân sắc, cảnh lặng vật yên vẻ đậm đà, xuân đến chẳng đi xuân bất diệt, sắc không dời đổi sắc không pha, hỡi ơi ai hưởng xuân muôn thở, xuân tại lòng ta, xuân tại lòng ta mới thật là. Kính chúc quý Phật tử bước sang năm mới, xuân giáp ngọ một mùa xuân quang lạc, gió xuân về rung nhẹ vạn cánh hoa, hương gió xuân sưởi ấm đến lòng ta, xuân sưởi ấm đến lòng người Phật tử. Kính chúc toàn thể quý vị vô lượng an lạc, vô lượng đức tường. Kính chúc chư tăng đức luôn luôn pháp thể cho ta chúng sanh dị độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cả đạo tràng của chúng con rất là vui mừng vì được trên chư tôn đức, đặc biệt là Hòa Thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, đã có những lời đạo từ làm cho chúng con cảm thấy vô cùng là vui vẻ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, lễ hành chính của buổi lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc, khóa thứ 3 năm Quý Tỵ tại tu viện Tường Vân đến đây đã được viên mãn. Thay lời cho ban tổ chức cũng như cá nhân của đại đức chủ trì trưởng ban tổ chức của chúng con, xin được đảnh lễ mừng khánh tuế đến chư tôn đức tăng ni, cầu nguyện tam bảo gia hộ cho chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sanh được dị độ, và cũng chúc toàn thể đạo tràng Phật tử luôn luôn tinh tấn tu học để gia đình được an vui, mọi việc hanh thông kiết tường như ý, và chắc chắn trong buổi lễ tổng kết ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con luôn luôn cố gắng để mọi việc được chu đáo. Tuy nhiên, những điều chưa trọn vẹn có thể vẫn xảy ra. Chúng con xin được cầu chúc, ngưỡng mong chư tôn đức hoan hỷ để công đức có được ngày hôm nay trọn vẹn trong buổi lễ tổng kết này. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, tiếp đến là phần trao và phát thưởng tuyên dương bằng công đức đến toàn thể những các quý vị Phật tử đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu đạt được trong năm vừa qua của ban tổ chức đã được đề ra. Thì giờ phút này những quý vị nghe tên thì chúng ta khẩn trương bước lên trên này để cung thỉnh chư tôn đức sẽ trao tặng những bằng tuyên dương công đức cho quý vị. 10 vị có tên, xin quý vị hoan hỷ. Sa Di Tâm Bửu, Phật tử Minh Điều, Phật tử Khánh Quảng, Phật tử Huệ Hảo, Phật tử Tâm Phúc, Phật tử Diệu Tịnh, Phật tử Diệu Nghĩa, Phật tử Minh Niệm, Phật tử Liên Phượng, Phật tử Nguyên Hạnh, Phật tử Minh Tịnh. Xin mời quý vị có tên, chúng ta khẩn trương. Chúng con cùng thỉnh tam vị hòa thượng hoan hỷ quang lâm để trao những phần thưởng quý báu này cho quý vị Phật tử. Trao tặng những phần thưởng quý báu xong, chúng con cùng thỉnh ba vị hòa thượng cùng với quý Phật tử đây chụp một tấm hình lưu niệm. Và toàn thể đạo tràng chúng ta nhiệt liệt chúc mừng tất cả quý vị Phật tử vừa được nhận những phần thưởng rất là quý báu. Chúng con cảm ơn quý ngài và xin quý ngài cũng hoan hỷ có thể trao tặng nhóm thứ hai cho chúng con, rồi mời Phật tử về. Các Phật tử tiếp theo: Phật tử Tường Đoàn, Phật tử Diệu Hoa, Phật tử Diệu Lý của đoàn y tế Hoa Sen, Phật tử An Ngọc, Phật tử Liên Kim của ban giữ đồ, Phật tử Khánh Tín của ban phát hành, Phật tử Diệu Tâm của trang trí, Phật tử Tịnh Duyên của ban biên tập website, Phật tử của hội Tâm Thiện, Phật tử Chiếu Điệp, nhóm Minh Long, Trung Hoàng, Hoa Xuân, Tâm Bửu Xanh. Tất cả những vị vừa nêu chúng ta khẩn trương. Đây là những Phật tử chỉ là đại diện của các tiểu phân ban, còn lại là gần 800 Phật tử. Chút nữa chúng ta cũng được nhận những món quà tương tự, nhưng vì 800 người chúng ta không thể phát một lần ở đây. Do đó chút nữa khi có hiệu lệnh của ban tổ chức, mời tất cả những vị đã được nêu danh sách lần lượt chúng ta xuống phía dưới văn phòng và bộ phận thư ký. Ở đó bộ phận thư ký và văn phòng đã túc trực hơn 10 người để làm việc, và quý vị chỉ cần đưa thẻ của mình ra đúng với tên là sẽ được nhận những phần thưởng mà ban tổ chức đã cấp dùm quý vị ở phía đó. Rất mong tất cả chúng ta lưu ý cho.
còn lại là tất cả Phật tử đạo tràng của chúng ta gần 4.000 người, ai nấy đều có quà hết. Do đó chút nữa khi mà xuống các phía dưới chân cầu thang và quý vị ngồi tại chỗ sẽ được ban tổ chức sắp xếp để một phần quà đến tay quý vị. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay. Chúng con cảm ơn chú Tôn Đức, cảm ơn quý vị Phật tử. Chỉ có khoảng mấy chục Phật tử tượng trưng, do đó chúng con rất mong chư Tôn Đức hoan hỷ lưu lại một chút để đích thân chư Tôn Đức trao tặng những món quà quý báu lên quý vị Phật tử, để quý vị Phật tử chúng con lấy đó làm phước báu cho sự tu tập của mình. Rất mong chư Tôn Đức hoan hỷ. Vậy bây giờ quý vị có tên, chúng ta khẩn trương nè. Hồng Phước Thành, Tịnh Thành, Tô Đệ, Khánh Quả, Nguyễn Văn Rồng, Hoàng Hy, Dương Thanh Tùng, Minh Liên, Trần Văn Thức, Minh Cần, Tiêu Hải Tuyền, Minh Thiện, Thái Văn Nhân, Minh Nghĩa, Phan Ngọc Thanh, Thiệt Bình, Nguyễn Văn Hồng, Minh Ngộ. Quý vị có tên, chúng ta khẩn trương bước lên. Chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức hoan hỷ. Và những vị có tên sau đây, chúng ta chuẩn bị tinh thần. Nguyễn Văn Tư, Minh Phước, Nguyễn Kim Hoàng, Mỹ Anh, Trần Thị Bích Giang, Diệu Thủy, Vòng Thị Kim Loan, Tường Phượng, Dương Thị Xoa, Như Phúc, Nguyễn Thị Vi, Phương Hạnh, Phạm Thị Huỳnh Hoa, Liên Hoa, Văn Thị Hường, Tường Phổ, Trình Lệ Thu, Tường Xuân, Dương Thị Bé Sáu, Tường Niệm, Huỳnh Thị Phượng, Diệu Tân. Những vị có tên vừa đọc với chúng ta lưu ý, chúng ta là người kế tiếp. Tất cả quý vị chúng ta trở về vị trí cũ, mời 10 người cuối cùng vừa đọc chúng ta lên. Minh Phước, Mỹ Anh, Diệu Thủy, Tường Phượng, Như Phúc, Phương Hạnh, Liên Hoa, Tường Cổ, Tường Xuân, Tường Niệm, Diệu Tân. Xin tất cả quý vị có tên chúng ta khẩn trương. Sau khi đã trao tặng 10 phần quà cuối cùng này thì chúng con cung thỉnh chư Tôn Đức và đạo tràng Phật tử chúng ta cùng hồi hướng. Thỉnh chư Tôn Đức đứng tại chỗ được rồi ạ. Phật tử chúng ta có thể đứng lên một tí cho thoải mái đôi chân để cùng với chư Tôn Đức hồi hướng xong chúng ta lại ngồi xuống. Cung thỉnh chư Tôn Đức và đạo tràng đồng hồi hướng cho buổi lễ ngày hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sẽ đều trọn thành Phật đạo. Ban trung cổ và ban dẫn lễ cung thỉnh chư Tôn Đức về tại phương trượng để dùng thiền trà.